Chương 6 Tâm kinh của bạn. Giây phút tri ân, giây phút giác ngộ. Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy rất biết ơn một người nào đó. Chúng ta trân quý sự có mặt của người đó. Lòng ta tràn đầy yêu kính và biết ơn. Trên đường đời, có nhiều lúc ta đã trải qua những giây phút như vậy. Ta cảm ơn hết lòng vì người ấy đang còn sống, người ấy còn đó với ta, người ấy đã giúp ta trong những lúc khó khăn. Tôi đề nghị là bạn nên lợi dụng những lúc như thế. Để thực sự được lợi lạc, bạn hãy tìm tới một nơi vắng vẻ, chỉ có một mình. Đừng có vội đi đến người kia và nói, tôi rất biết ơn anh, chị, nhờ có anh, chị. Nói như thế không đủ đâu, chuyện đó có thể làm sau. Giờ đây thì tốt hơn hết là bạn vào phòng hay một nơi vắng vẻ và để cho tâm tư tràn ngập cảm xúc của lòng biết ơn đó. Rồi bạn hãy viết xuống những cảm xúc, lòng biết ơn và hạnh phúc của bạn. Hãy trải lòng ra trên nửa trang hoặc một trang giấy hay ghi âm cảm nhận của bạn vào máy. Giây phút tri ân đó là giây phút của giác ngộ, của chánh niệm, của thông minh đấy. Nó được phát hiện từ chiều sâu tâm thức. Bạn có sự hiểu biết và tuệ giác, chúng sẵn có trong bạn. Nhưng khi giận thì hình như niềm tri ân đó không có mặt. Bạn có cảm tưởng là hình như nó không bao giờ có mặt. Vì thế, bạn phải ghi xuống và cất giữ kỹ lưỡng để thỉnh thoảng đem ra đọc lại. Bát Nhã Tâm Kinh, bản kinh mà Phật tử đọc tụng hàng ngày là tinh yếu giáo pháp Bụt dạy về tuệ giác. Những gì bạn viết xuống cũng là một bản tâm kinh đấy, bởi vì nó xuất phát từ trái tim của bạn chứ không phải từ trái tim của một vị Bồ Tát hay từ trái tim của Bụt, mà là từ trái tim của bạn. Nó là một tâm kinh của bạn. Hãy trì tụng tâm kinh của bạn mỗi ngày. Chúng ta có đọc được từ câu chuyện của người thiếu phụ cất giữ thư tình vào hộp biscuit trên đây, thì khi đọc những bức tâm thư tương tự, bạn sẽ được cứu rỗi. Kẻ cứu bạn không phải đến từ bên ngoài, mà từ bên trong. Bạn có khả năng thương yêu, có khả năng trân quý, có khả năng tri ân. Đây là một phước báu đấy. Bạn biết là bạn may mắn gặp được người bạn đời, may mắn có được một người thương trong cuộc đời. Tại sao bạn quên đi sự thật đó? Nó ở trong tâm bạn mà. Vì vậy, bạn phải tụng bản tâm kinh của bạn mỗi ngày. Mỗi khi tiếp xúc với yêu thương và quý kính trong bạn, thì bạn lại sẽ cảm thấy biết ơn, sẽ lại trân quý sự có mặt của người đó. Trong cô đơn, bạn mới trân quý trọn vẹn sự có mặt của người kia. Nếu luôn luôn có người kia bên cạnh, thì bạn có thể xem sự có mặt của người ấy như là một bảo đảm sẵn có, và bạn có thể quên đi, không thưởng thức những gì đẹp đẽ, những gì hay ho của người đó. Thỉnh thoảng bạn cứ thử đi vắng 3 ngày, 7 ngày mà xem. Xa vắng sẽ làm cho bạn có cơ hội trân quý người ấy hơn. Mặc dù bạn đang ở xa, nhưng người ấy đang thật có với bạn hơn là khi bạn ở ngay bên cạnh người ấy. Khi xa cách, bạn mới biết rằng người kia là quan trọng, là quý hóa cho bạn biết chừng nào. Vậy thì xin bạn hãy viết ra hay sáng tác một, có thể là nhiều hơn, bản tâm kinh của chính bạn và cất giữ vào nơi linh thiêng. Rồi hãy cố gắng tụng bản tâm kinh của bạn nhiều lần. Khi cơn giận tràn ngập và bạn không có đủ khôn khéo để ôm ấp sân hận, thì bản tâm kinh sẽ giúp bạn đấy. Lúc ấy, bạn lấy tâm kinh ra, thực tập hơi thở vào, ra thật sâu và đọc lại. Tức thì bạn sẽ trở về với tự thân và bạn sẽ bớt khổ. Khi bạn đọc tâm kinh của bạn thì bạn biết ngay là bạn phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Điều khó khăn là bạn phải quyết tâm làm chuyện đó. Bạn phải tạo điều kiện, sửa soạn, sắp đặt để thực sự được lợi lạc nhờ thông minh của bạn. Hãy sử dụng tài ba của mình để sắp đặt và chế tác những thực tập như thế. Vượt bờ sân hận. Nếu bạn vẫn còn đứng bên bờ này của khổ đau, sân hận, thì tại sao bạn lại không vượt qua bờ bên kia? Bờ của tâm không sân hận, của bình an và giải thoát. Nơi đó an vui hơn mà. Tại sao bạn lại có thể chịu đau khổ cả giờ, cả đêm hay cả ngày? Hãy nhìn xem, có một con thuyền có thể đưa bạn vượt qua bờ bên kia nhanh chóng đấy. Đó là con thuyền của thực tập trở về với tự thân. Nhờ vào hơi thở chánh niệm mà có thể nhìn sâu vào niềm đau nỗi khổ, vào sân hận, vào tuyệt vọng để có thể mỉm cười. Nhờ đó mà bạn có thể lướt qua nỗi niềm khổ đau và vượt qua bờ bên kia. Xin bạn đừng đứng mãi ở bờ bên này để là nạn nhân của sân hận nữa, bởi tâm không sân hận có trong bạn đấy. Không sân hận là chuyện làm được mà. Chỉ cần qua sông và đến bờ bên kia, bến bờ của tâm không sân hận là êm thôi. Nơi đó là nơi mát mẻ, tươi tắn êm dịu. Đừng để cho sân hận hành hạ mình nữa. Hãy cởi trói cho mình, hãy tự giải phóng đi. Hãy vượt sang với sự giúp đỡ của thầy, của tăng thân và của thực tập. Hãy tin tưởng vào con thuyền ấy để sang sông, để đến bờ bên kia. Ngay bây giờ có thể là bạn đang còn đứng ở bến bờ của vô minh, của hận thù và nghi kỵ. Xin đừng đứng đó mãi, hãy vượt qua bờ bên kia đi. Cùng với tăng thân, cùng với sư anh, sư chị, nhờ thực tập bước đi chánh niệm, hơi thở chánh niệm, nhờ thực tập nhìn sâu, nhờ đọc tụng tâm kinh của bạn, chẳng bao lâu bạn sẽ vượt qua bờ bên kia mà. Rất có thể là chỉ trong vài phút thôi, bạn có quyền được hạnh phúc, bạn có quyền có tâm từ bi, có tâm thương yêu. Hạt giống giác ngộ có sẵn trong bạn đấy. Nhờ thực tập, bạn có thể biến đổi hạt giống ấy thành một đóa hoa rất nhanh. Bạn có thể chấm dứt đau khổ, bởi vì chánh pháp đem đến kết quả ngay tức thì. Mà kết quả ấy còn nhanh hơn cả một viên thuốc aspirin nữa đấy. Hãy trao tặng một món quà khi giận. Rất có thể nhiều khi chúng ta đã giận một ai đó và đã làm đủ mọi cách để chuyển hóa cơn giận nhưng không thành công. Trong trường hợp này, Bụt khuyên là nên tặng người ấy một món quà. Trông có vẻ trẻ con đấy, nhưng rất hiệu quả. Mỗi khi giận ai, ta thường muốn làm cho người đó khổ. Vì thế, tặng quà là mong cho người đó hạnh phúc thay vì đau khổ. Vậy thì, khi giận ai, bạn hãy gửi tặng người ấy một món quà. Sau khi gửi quà, bạn sẽ hết giận đấy. Thật là giản dị, nhưng luôn luôn có kết quả. Đừng chờ cho đến khi giận rồi mới đi mua quà. Hãy đi mua quà khi cảm thấy tràn đầy yêu thương và biết ơn. Nhưng đừng gửi quà đi vội, hãy cất giữ lại đấy. Bạn có thể có nhiều quà như thế cất sẵn trong tủ. Sau này, khi giận thì sẽ gửi quà đi. Hiệu quả vô cùng. Bụt quả là rất thông minh. Hiểu biết làm vơi bớt khổ đau. Khi chúng ta giận, chúng ta muốn bớt khổ. Đó là thường tình. Có nhiều cách để làm dịu bớt khổ đau, nhưng hiểu biết là cách hay nhất. Khi hiểu biết có mặt, sân hận sẽ tự biến mất. Khi bạn hiểu rõ tình trạng của người kia, khi bạn hiểu rõ được bản chất của khổ đau, thì sân hận phải biến đi vì nó đã được chuyển hóa thành từ bi. Để đối trị cơn giận, pháp môn nhìn sâu là thang thuốc diệu dụng nhất. Nếu chúng ta biết nhìn sâu, chúng ta sẽ có thể hiểu những khó khăn của người khác cũng như những ước vọng sâu kín mà họ chưa có cơ hội phát triển. Khi đó thì từ bi sẽ phát sinh và từ bi là phương thuốc giải độc sân hận. Nếu bạn để cho tâm từ bi bừng lên thì ngọn lửa sân hận sẽ bị dập tắt trong giây lát. Phần lớn những khổ đau của chúng ta là do chúng ta thiếu hiểu biết và không giác ngộ được rằng không có một cái ngã biệt lập. Người kia chính là bạn đó và bạn cũng chính là người kia. Nếu đã nắm được chân lý đó thì không còn sân hận nữa. Vì vậy từ bi là đóa hoa của hiểu biết. Khi bạn giận một ai thì bạn hãy thực tập hơi thở chánh niệm. Hãy nhìn sâu để có thể thấy được bản chất khổ đau của bạn và của người kia. Lúc đó bạn sẽ được giải thoát. Xả hơi cơn giận là nguy hiểm. Nhiều nhà tâm lý trị liệu khuyên ta nên bộc lộ cơn giận để có thể cảm thấy nhẹ nhàng. Họ khuyên nên nói một câu gì hay làm một việc gì để cho cơn giận tuôn ra ngoài. Ví dụ như lấy gậy đánh vào bánh xe hay đóng cửa cái rầm. Họ cũng khuyên đánh tay vào gối. Các nhà tâm lý trị liệu tin rằng làm như thế có thể hóa giải năng lượng sân hận. Họ gọi phương pháp đó là xả hơi, venting. Khi trong phòng có khói, thì chúng ta mở cửa, bật quạt máy để thổi khói ra khỏi phòng. Và cơn giận cũng như khói vậy, nó làm ta đau nhất. Khi khói của sân hận nổi lên, chúng ta mở cửa, mở quạt để cho sân hận bay ra ngoài. Chúng ta xả hơi bằng cách đá một cục đá hay đánh một gốc cây, hay là đấm vào cái gối. Đã có nhiều người làm như vậy đấy. Quả là những người đó có cảm thấy nhẹ bớt phần nào. Tuy nhiên, hậu quả của phương pháp xả hơi có thể sẽ rất nguy hại đấy. Hãy nhớ rằng, cơn giận cần có năng lượng để phát khởi. Khi muốn giải trừ năng lượng đó bằng cách đem hết sức lực ra mà đấm đá hay thụi vào gối, thì chỉ nửa giờ sau là bạn sẽ mệt nhoài. Vì mệt nhoài cho nên bạn không còn năng lượng để cung cấp cho cơn giận nữa. Bạn có thể nghĩ rằng cơn giận đã tiêu tan, nhưng sự thật không phải thế. Bạn chỉ quá mệt để mà giận thôi. Gốc rễ của cơn giận trong bạn là thủ phạm tạo ra cơn giận đấy. Gốc rễ của nó là vô minh, là tri giác sai lầm, là thiếu hiểu biết, thiếu thương yêu. Khi bạn xả cơn giận ra ngoài, bạn chỉ xả bớt năng lượng cung cấp cho cơn giận mà thôi. Gốc rễ của nó vẫn còn đó, và khi biểu lộ cơn giận ra ngoài như thế, thì bạn chỉ làm cho gốc rễ của cơn giận mạnh thêm. Đó là cái nguy hiểm của phương pháp xả hơi. Một bài báo trong New York Times số ngày 9 tháng 3 năm 1999 nói về sân hận có nhan đề là lời khuyên nên biểu lộ hung hãn ra ngoài là không tốt. Letting out aggression is called bad advice. Theo bài báo này, rất nhiều cuộc nghiên cứu của các nhà tâm lý học xã hội, social psychologists, đã kết luận rằng biểu lộ hung hãn hay sân hận bằng cách đấm đá vào gối không giúp ích được gì cả. mà thực tế nó làm cho tình trạng càng tồi tệ hơn. Khi đấm đá vào gối, bạn sẽ không thể làm cho cơn giận giảm bớt hay nằm yên mà chỉ tập dợt sân hận mà thôi. Nếu bạn đấm gối mỗi ngày, thì hạt giống giận sẽ lớn mỗi ngày. Rồi đến một ngày nào đó, khi gặp một người làm bạn giận, thì bạn có thể thực hành những gì bạn đã học, đã tập dược. Bạn rất có thể đấm vào người ấy như bạn đã đấm vào gối, và kết quả là bạn có thể ngồi tù đấy. Xử lý cơn giận của bạn bằng cách xả hơi, đấm gối như thế chẳng giúp ích được gì mà lại còn nguy hiểm nữa. Cơn giận của bạn đâu có được xả. Bạn tống năng lượng của cơn giận chứ không thể tống cơn giận ra ngoài cơ thể theo kiểu đó được. Xả hơi là một phương pháp chứng tỏ thiếu hiểu biết về vấn đề. Khi tưởng tượng rằng cái gối mà bạn đấm vào là đối tượng của cơn giận, của sự ghét bỏ, thì bạn đã tập dợt vô minh và sân hận của mình rồi. Thay vì làm cho bạo động và cơn giận suy yếu, bạn chỉ làm cho chúng lớn mạnh mà thôi. Một số các nhà tâm lý trị liệu đã xác nhận rằng phương pháp xả hơi là nguy hiểm. Họ đã cho tôi biết là họ đã ngưng khuyên bệnh nhân của mình làm như vậy. Sau khi người bệnh xả hơi cơn giận bằng cách đấm vào gối, họ mệt lả và có thể cảm thấy nhẹ bớt đôi chút. Nhưng sau khi nghỉ một lát hay ăn vào để phục hồi sức lực, nếu có ai đó đến tưới tẩm hạt giống sân hận trong họ, thì họ sẽ phát giận gấp bội. Vì họ đã nuôi nấng gốc rễ cơn giận của mình bằng tập dợt rồi. Khi chánh niệm có mặt, bạn sẽ được an toàn. Hãy nhớ rằng ta phải có mặt cho cơn giận của ta, phải nhận diện và chăm sóc cơn giận. Trong ngành tâm lý trị liệu, người ta gọi đó là tiếp xúc với cơn giận. Getting in touch with our anger. Khi tiếp xúc với cơn giận thì sẽ có nhiều màu nhiệm xảy ra, và điều này rất quan trọng đấy. Bạn phải nhận diện và ôm ấp cơn giận khi nó phát triển thay vì đè nén nó. Nhưng quan trọng ở đây là ai là người tiếp xúc, ai là người chăm sóc và nhận diện cơn giận đây. Bởi cơn giận là một loại năng lượng, nếu năng lượng ấy quá mạnh thì bạn sẽ thành nạn nhân đấy. Bạn có khả năng chế tác ra một loại năng lượng khác có khả năng nhận diện và chăm sóc cơn giận. Cơn giận là một vùng năng lượng cần được tiếp xúc và nhận diện. Câu hỏi là cái gì? Tiếp xúc với cái gì? Năng lượng nào có thể tiếp xúc và nhận diện? Đó là năng lượng của chánh niệm. Vậy thì khi giận, chúng ta thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để có thể tiếp xúc hạt giống chánh niệm và chế tác năng lượng chánh niệm trong ta. Lúc ấy chánh niệm không phải có mặt để làm công việc đè nén, mà chánh niệm có đó để đón tiếp, để nhận diện. Này cơn giận của ta ơi, ta biết là em có đó, người bạn nhỏ quen cũ của ta. Như vậy, chánh niệm là năng lượng giúp chúng ta biết rõ cái gì đang xảy ra. Chánh niệm luôn luôn là chánh niệm về một cái gì. Bạn thở vào, thở ra có ý thức, đó là chánh niệm về hơi thở. Bạn uống trà một cách có ý thức, đó là chánh niệm về uống trà. Khi bạn ăn mà biết mình đang ăn, đó là chánh niệm về ăn. Khi đi mà biết mình đang đi, đó là chánh niệm về đi. Ở đây chúng ta thực tập chánh niệm về cơn giận. Tôi biết rằng tôi đang giận, tôi có ý thức rằng có cơn giận trong tôi. Vậy thì chánh niệm là tiếp xúc, là nhận diện, là đón tiếp, là ôm ấp. Chánh niệm không đánh giá hay đè nén cái gì hết. Vai trò của chánh niệm giống như vai trò của bà mẹ ôm ấp và ru dịu đứa con đang khóc lóc. cơn giận có mặt trong bạn, nó là đứa con của bạn đấy. Bạn phải chăm sóc nó hết lòng. Khi nhận diện cơn giận, chánh niệm sẽ nói rằng: "Chào em, cơn giận của ta. Ta biết em có đó. Em đừng lo sợ, ta sẽ chăm sóc cho em." Khi chánh niệm có đó, bạn sẽ được an toàn. Bạn có thể mỉm cười bởi vì năng lượng của Bụt đã phát sinh trong bạn. Nếu bạn không biết cách chăm sóc cơn giận, thì cơn giận của bạn có thể giết chết bạn đấy. Nếu không có chánh niệm, thì bạn sẽ thành nạn nhân của cơn giận. Nó có thể làm cho bạn thổ huyết và chết đấy. Nhiều người chết vì giận, đó là một chấn thương của toàn cơ thể. Cơn giận tạo ra nhiều bức xúc và đau nhức trong thân thể. Khi Bụt có mặt, khi chánh niệm có trong bạn, thì bạn được bảo hộ. Chánh niệm giúp bạn giải quyết hoàn cảnh. Khi người anh lớn có đó, thì đứa em được an toàn. Khi người mẹ có đó, thì đứa con được an toàn. Nhờ thực tập mà bạn sẽ chăm sóc cơn giận ngày càng giỏi. Khi nhận diện và ôm ấp cơn giận, bạn phải chế tác năng lượng chánh niệm liên tục bằng cách giữ chánh niệm liên tục trong khi đi, trong khi thở. Nếu không có chánh niệm thì không có gì có thể giúp ích bạn, mặc dù bạn đấm vào gối với tất cả sức lực. Đấm vào gối không giúp ta tiếp xúc với cơn giận hay tìm ra bản chất của cơn giận đâu, ngay cả cái gối cũng không tiếp xúc được nữa mà. Nếu tiếp xúc được với cái gối thì bạn phải biết ngay đó chỉ là cái gối chứ không phải là kẻ đã làm cho bạn giận sôi lên. Tại sao bạn lại đấm vào cái gối như vậy chứ? Nó đâu có tội tình gì. Đó là bởi vì bạn không biết rằng nó chỉ là một cái gối. Khi thực sự tiếp xúc được với một cái gì thì bạn có thể biết đích thực bản chất của nó. Nếu tiếp xúc sâu sắc với một người thì bạn có thể biết đích thực người đó là ai. Nếu chánh niệm không có mặt thì không thể tiếp xúc với bất cứ cái gì hết. Không có chánh niệm, bạn sẽ trở thành nạn nhân, bởi vì cơn giận của bạn sẽ thúc đẩy bạn làm những điều có hại.